Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thùy Dương, Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba, mùng 7 tháng 2 năm 2023. Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria làm hơn 5.000 người chết, quốc tế ráo riết hỗ trợ cho hai nước bị nạn. Mỹ tuyên bố không trả lại cho Trung Quốc các mảnh vỡ khinh khí cầu bị bắn hạ. Nga đưa thêm quân đến Luhansk chuẩn bị đợt tấn công mới. Mỗi ngày một sự kiện, vụ khinh khí cầu gián điệp khuấy động quan hệ Mỹ-Trung, Bắc Kinh đổ lỗi cho Washington. Theo dòng thời sự, cải tổ hưu trí, vì sao đông đảo dân Pháp phản đối chính sách đối với người làm nghề nặng nhọc? Thưa quý vị, số người thiệt mạng và bị thương do vụ động đất 7,8 độ Richter sáng sớm ngày hôm qua tại miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria vẫn không ngừng tăng lên. Theo số liệu tổng hợp mới nhất được công bố ngày hôm nay, đã có ít nhất 5.000 người chết, lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian trong giá rét, mưa và tuyết để giải cứu những người còn mắc kẹt trong các đống đổ nát. Thùy Dương cho biết tiếp.
Theo hãng tin Pháp AFP, Tổ chức Y tế Thế giới dự báo là số nạn nhân có thể sẽ tăng mạnh so với ước tính ban đầu. Tình hình càng đáng lo ngại khi các dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra trong suốt ngày hôm qua và đến tận rạng sáng hôm nay, thậm chí mạnh tới 5,5 độ Richter như ở khu vực cách Gombasi miền nam Thổ Nhĩ Kỳ 9 km và lúc 4 giờ 13 phút giờ địa phương. Nhiều người dân phải sơ tán, nhưng do sợ động đất mạnh tiếp diễn, họ không dám ngủ trong các khu nhà được bố trí tạm mà qua đêm ngoài trời lạnh giá. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan đã ban hành 7 ngày quốc tang, treo cờ rủ đến tối Chủ nhật 12 tháng 2. Các trường học đóng cửa cả tuần này, các trận thi đấu thể thao cũng tạm ngừng cho đến khi có lệnh mới. Trong khi đó, tại Syria, cho dù theo các số liệu thống kê, thiệt hại nhân mạng ở mức thấp hơn nhiều so với ở nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng từ Beirut, Paul Khalife, thông tin viên đài RFI trong khu vực cho biết, các nỗ lực cứu hộ tại Syria gặp nhiều khó khăn do bão đang càn quét, Syria lại thiếu phương tiện do đang có chiến tranh và bị phương Tây trừng phạt. Damas vào hôm qua đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ.
Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm nay cũng đánh giá các trận động đất mạnh làm rung chuyển cả đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria có thể ảnh hưởng đến khoảng 23 triệu người dân. Tổ chức Y tế Thế giới cam kết sẽ hỗ trợ lâu dài cho hai quốc gia này sau đợt hỗ trợ khẩn cấp đầu tiên. Trong khi đó, theo AFP, đợt cứu trợ quốc tế và những nhóm cứu hộ đầu tiên, đặc biệt là của Pháp và Qatar, hôm nay đã đến Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Pháp cho biết sẽ đến vùng Kahramanmaraş, tâm chấn của trận động đất đầu tiên, khu vực được cho là khó tiếp cận nhất và gánh chịu hậu quả thảm khốc nhất, hiện đang ngập sâu dưới tuyết. Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ mọi sự hỗ trợ đều cần thiết, đồng thời thông báo điều 79 nhân viên cứu hộ đến trợ giúp. Bắc Kinh hôm nay cũng cho biết hỗ trợ 5,9 triệu đô la, bao gồm cả nhân viên cứu hộ chuyên về vùng đô thị, các nhóm y tế và thiết bị khẩn cấp. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng đã có 45 quốc gia đề nghị hỗ trợ.
Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát và các tổ chức phi chính phủ, thách thức lớn nhất nằm ở bên phía Syria, đặc biệt lại tại vùng Idlib, do quân nổi dậy kiểm soát. Theo thống kê sơ bộ, ít nhất đã có 1.600 người chết ở Syria trong các trận động đất vào hôm qua. Trong cảnh nội chiến từ 12 năm qua, tình hình người dân đã bị thảm, nay thêm phần khó khăn do hầu hết hỗ trợ quốc tế đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đều đến khu vực này phải qua ngã Bab al-Hawa, lối đi duy nhất do Liên Hiệp Quốc kiểm soát nhưng bị Damas và Moscow phản đối, lên án vi phạm chủ quyền quốc gia Syria. Hôm nay, trên đài France Info, ông Raphael Le Petit, phụ trách đào tạo cho tổ chức phi chính phủ MEHAT, đã kêu gọi mở lại nhiều hành lang nhân đạo mà Nga đã dần đóng lại từ 4 năm qua, nhằm cô lập vùng Idlib, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào nguồn hỗ trợ nhân đạo quốc tế.
Liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung, Hoa Kỳ đã thu hồi những mảnh vỡ đầu tiên của chiếc khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi cuối tuần trước ngoài khơi bờ biển miền đông nam nước Mỹ. Một phát ngôn viên Nhà Trắng đã cho biết như trên ngày hôm qua, đồng thời khẳng định sẽ không trả lại những mảnh vỡ này cho Trung Quốc, Trọng Nghĩa lực thuật.
Theo hãng tin Pháp AFP, trong một cuộc tiếp xúc với báo chí, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby xác nhận rằng các đội tìm kiếm được triển khai ngoài khơi bờ biển bang Nam Carolina đã xin trích thu hồi được một số mảnh vỡ nổi trên mặt nước của chiếc khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, chưa thể tiến hành việc lặn tìm để trục vớt thiết bị mà Washington coi là khinh khí cầu dò thám. Ông John Kirby cũng nói rõ là Hoa Kỳ không có ý định trả lại cho Trung Quốc các mảnh vỡ thu thập được. Còn trong một cuộc họp báo riêng, tướng Glenn Van Heck, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ, cho biết là một tàu hải quân Hoa Kỳ đang khoanh vùng địa điểm mà các mảnh vỡ rơi xuống. Theo quan chức này, chiếc khinh khí cầu Trung Quốc cao khoảng 60 mét và mang theo một loại giỏ nặng hơn 1 tấn. Các mảnh vỡ sẽ được nghiên cứu cẩn thận. Vào lúc Tổng thống Mỹ Joe Biden đang bị phe đối lập thuộc Đảng Cộng Hòa chỉ trích vì đã quá chần chờ trước khi cho bắn hạ thiết bị bay của Trung Quốc, phát ngôn viên John Kirby đã đảm bảo rằng khoảng thời gian chậm trễ đó mang lại xin trích một cơ hội to lớn để nghiên cứu và hiểu rõ hơn công cụ gián điệp của Trung Quốc, trong khi chờ đợi các mảnh vỡ cung cấp thêm thông tin.
Truyền thông nhìn sang Bắc Triều Tiên, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên ngày hôm nay loan báo quân đội nước này sẽ mở rộng và gia tăng các cuộc tập trận nhằm chuẩn bị cho chiến tranh. Tuyên bố này được đưa ra trong phiên họp hôm qua dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Đây là cách mà Bình Nhưỡng đáp trả cuộc tập trận chung giữa không quân, Mỹ và Hàn Quốc trong tuần rồi. Cùng lúc, nhiều hình ảnh vệ tinh tư nhân cho thấy công tác chuẩn bị quan trọng cho một cuộc diễu binh cũng đã được diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng, phục vụ cho các ngày lễ lớn mùng 8 tháng 2, kỷ niệm ngày thành lập quân đội, và ngày 16 tháng 2, mừng sinh nhật cố lãnh đạo Kim Jong-un. Xin lỗi quý vị, Kim Jong-in, thân phụ của ông Kim Jong-un. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc hôm nay cho biết đang theo dõi sát sao các địa điểm bao quanh khu vực diễn tập của Bình Nhưỡng, đồng thời ghi nhận số người và xe đã tăng mạnh trong những ngày gần đây. Seoul ngày hôm qua cho biết đã phát hiện một khinh khí cầu của Bắc Triều Tiên bay sang không phận Hàn Quốc trong suốt cuối tuần qua, nhưng xác nhận sự việc không gây nguy hiểm do đó chỉ là khinh khí cầu khí tượng thủy văn. Về tình hình Ukraine, Thống đốc tỉnh Luhansk của Ukraine ngày hôm nay loan báo Nga đang gửi quân chi viện đến miền đông Ukraine, có khả năng chuẩn bị cho một đợt tấn công mới.
Ông Gaidai, Thống đốc tỉnh Luhansk, mà phần lớn lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Nga, khẳng định ngày càng có nhiều quân dự bị Nga cũng như trang thiết bị quân sự được triển khai trong khu vực. Cũng theo vị thống đốc này, những loại đạn dược mang theo được sử dụng khác hẳn so với trước đây, không còn những đợt oanh kích 24 trên 24 tiếng đồng hồ nữa. Quân Nga bắt đầu tiết kiệm dần và chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn. Ông Gaidai dự đoán việc tập trung quân sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày và đợt phản công của Nga có thể diễn ra bất kỳ lúc nào kể từ sau ngày 15 tháng 2. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan tình báo Anh được Reuters trích dẫn, từ đầu tháng Giêng năm 2023 này, quân đội Nga rất có thể tìm cách khởi động lại những chiến dịch tấn công lớn nhằm chiếm lấy những phần lãnh thổ vùng Donetsk hiện do Ukraine kiểm soát. Từ nhiều ngày qua, Ukraine dự báo một cuộc tấn công lớn từ Nga vì nhiều lý do mang tính biểu tượng, chung quanh ngày đánh dấu một năm cuộc chiến xâm lược Ukraine 24 tháng 2, mà Moscow vẫn cố gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Về phần mình, Ukraine cũng có kế hoạch mở một cuộc phản công vào mùa xuân để chiếm lại những vùng lãnh thổ bị mất. Thế nhưng, Kiev còn phải đợi phương Tây giao tên lửa tầm xa và xe tăng chiến đấu như đã hứa. Trong bối cảnh kể trên, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, trong bài diễn văn trình bày những ưu tiên của định chế trong năm 2023, đã báo động về những nguy cơ leo thang chiến sự tại Ukraine.
Cũng liên quan đến Ukraine, hôm qua, Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Charles Michel đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Brussels dự thượng đỉnh Liên Âu. Nếu ông Zelensky nhận lời đến Brussels, đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Ukraine đến châu Âu kể từ khi Putin điều quân xâm lược Ukraine.
Thượng đỉnh Liên Âu theo dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này. Theo hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên của Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết, vì lý do an toàn, thông tin cụ thể về chuyến đi của Tổng thống Ukraine không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo nhiều phương tiện truyền thông, ông Zelensky có thể sẽ dự thượng đỉnh và có bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu. Cả lãnh đạo Liên Hiệp và Phủ Tổng thống Ukraine đều chưa bình luận về thông tin nói trên. 3 ngày trước khi khai mạc thượng đỉnh Liên Âu, trong cuộc điện đàm tối hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã bày tỏ sự ủng hộ Kiev trong cuộc chiến chống quân Nga xâm lược. Điện Élysée cho biết, hai nhà lãnh đạo Pháp-Ý đã hoan nghênh hành động phối hợp giữa hai nước về viện trợ quân sự cho Ukraine, nhất là về việc cùng ra quyết định chung hồi cuối tuần trước để cấp một hệ thống phòng không SAM-PT-MAM-3 cho Kiev. Cũng về hỗ trợ của châu Âu, chính quyền Na Uy hôm qua đề nghị tài trợ cho Kiev 75 tỷ kuron, tương đương với 68,8 tỷ euro trong vòng 5 năm.
Còn tại Pháp, hôm nay giới nghiệp đoàn tổ chức ngày đình công, biểu tình lớn thứ ba để chống dự án cải tổ hưu trí của chính phủ. Các nghiệp đoàn hy vọng sẽ có đông đảo người lao động hưởng ứng ngày hành động hôm nay, buộc chính phủ và Hạ viện nhượng bộ trong dự án cải tổ hưu trí.
Ngày đình công biểu tình lớn lần thứ ba diễn ra trong bối cảnh, từ chiều tối hôm qua, dự luật cải cách đã bắt đầu được đưa ra thảo luận tại Hạ viện. Trước đó, hôm Chủ nhật, Thủ tướng Elizabeth Borne đã thông báo một số nhượng bộ trong dự luật, đặc biệt là đối với những người bắt đầu làm việc trong khoảng thời gian từ năm 20 tuổi đến 21 tuổi thì có thể được về hưu kể từ tuổi 63. Nhưng chính phủ vẫn giữ nguyên biện pháp nâng tuổi về hưu theo luật định từ 62 tuổi hiện nay lên thành 64 tuổi. Đề xuất của Thủ tướng Borne bị các nghiệp đoàn đánh giá là chưa đủ để thuyết phục phong trào đấu tranh đường phố. Theo hãng tin Pháp AFP, về giao thông công cộng, nhiều chuyến tàu hôm nay bị hủy hoặc cắt giảm, nhất là ở vùng Paris. Khoảng 20% số chuyến bay ở sân bay Orly ngoại ô Paris bị hủy. Trong ngành giáo dục, hôm nay nhiều lớp học phải đóng cửa. Liên quan tới ngành điện, nghiệp đoàn CGT đặt mục tiêu giảm 4.500 MW công suất điện, tương đương với 4 lò phản ứng hạt nhân. Riêng về tập đoàn dầu khí Total Energy, theo CGT, tỷ lệ lao động đình công là từ 75 đến 100%, nhưng theo ban giám đốc công ty, con số này chỉ là hơn 50%. Để chuẩn bị cho khả năng có từ 900.000 đến 1,1 triệu người tham gia hơn 200 cuộc tuần hành trong cả nước, trong đó có 70.000 người biểu tình tại Paris, Bộ trưởng Nội vụ Pháp hôm qua thông báo huy động 11.000 cảnh sát và hiến binh, tương tự như ngày biểu tình lần trước. Riêng tại thủ đô Paris, có 4.000 cảnh sát và hiến binh được triển khai để bảo đảm an ninh.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 2 năm nay, theo lời mời của Hoa Kỳ, chuyên gia về nhân quyền người Ireland, bà Fionnuala Ní-Aulén, dưới sự ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc, có chuyến thăm kỹ thuật nhà tù Guantanamo thuộc căn cứ quân sự Mỹ, Guantanamo. Đây là lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc được phép tiếp cận trại tù này mà chính quyền Mỹ đã cam kết sẽ đóng cửa. Từ Geneva và thông tín viên Jeremy Lange giải thích chương trình hoạt động của bà tại Guantanamo.
On ne connaît pas le programme exact de Fionnuala Ní-Aulén ni si la rapporteuse spéciale de l'ONU.
Người ta chưa biết chương trình chính xác của Fionnuala Ní-Aulén, thậm chí chưa biết báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền và chống khủng bố có sẽ được trao đổi với khoảng 30 tù nhân còn bị giam giữ ở Guantanamo hay không. Tuy nhiên, trong chuyến đi lần này, nữ chuyên gia người Ireland sẽ phải nói chuyện với các cựu tù nhân, được phóng thích sau nhiều năm bị đối xử tồi tệ, thậm chí bị tra tấn. Cùng với nhiều chuyên gia khác của Liên Hợp Quốc, bà đánh giá nhà tù này là một vết nhơ trong cam kết của Hoa Kỳ về nhà nước pháp quyền. Joe Biden đã cam kết đóng cửa nhà tù này trước khi hết nhiệm kỳ, nhưng Tổng thống Mỹ lại chậm thực hiện lời hứa. Các đợt phóng thích hiện được tiến hành một cách nhỏ giọt, lần mới nhất chỉ diễn ra cách này có vài ngày. Tù nhân được thả, một người Pakistan từng cung cấp thông tin cho Al-Qaeda bị giam cầm gần 20 năm qua, hôm thứ Năm vừa qua đã đến Belize, một trong số ít các quốc gia chấp nhận đón tiếp tù nhân này.
Jeremy Lange, Geneva, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Một tòa án ở Seoul vào hôm nay ra phán quyết ủng hộ một phụ nữ Việt Nam đòi chính phủ Hàn Quốc bồi thường vì lính Hàn hồi năm 1968 đã giết nhiều người thân và gây thương tích cho bà trong vụ thảm sát năm 1968 tại làng Phong Nhị, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Thành, nạn nhân còn sống sót sau vụ thảm sát hồi năm 2020, đã đòi chính phủ Hàn Quốc bồi thường 30 triệu won, tương đương với gần 24.000 đô la. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap nhấn mạnh đây là lần đầu tiên một tòa án Hàn Quốc công nhận trách nhiệm của nhà nước trong việc đền bù cho các nạn nhân trong những vụ thảm sát hồi năm 1968 tại Việt Nam do quân đội thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 2 của Hàn Quốc thực hiện khi đang làm nhiệm vụ trong chiến tranh Việt Nam. Tòa bác bỏ lập luận của chính phủ Hàn Quốc rằng theo một thỏa thuận có liên quan được Việt Nam, Hàn Quốc và Hoa Kỳ ký kết thì Seoul được hưởng quyền miễn trừ trước yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do một công dân Việt Nam đưa ra. Theo tòa án Seoul, thật khó để cho rằng một thỏa thuận như vậy có giá trị pháp lý trong việc ngăn cản một người Việt Nam kiện chính phủ Hàn Quốc. Tòa án cũng bác bỏ lý lẽ của chính phủ rằng sự liên quan của quân đội Hàn Quốc trong các vụ giết người chưa được chứng minh rõ ràng hoặc đó là một hành động có thể thanh minh do những đặc thù của cuộc chiến tranh Việt Nam. Tòa khẳng định hành động của lính Hàn rõ ràng là bất hợp pháp.
Ấn Độ khai trương nhà máy sản xuất trực thăng lớn nhất nước. Tại lễ khánh thành ngày hôm qua, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố cơ sở sản xuất trực thăng mới đáp ứng cam kết của chính phủ nhằm giảm dần sự phụ thuộc của Ấn Độ vào nước ngoài cho nhu cầu quốc phòng. Theo dự kiến, nhà máy mới này có thể sản xuất 1.000 trực thăng mỗi năm.
Olympic 2024, đô trưởng Paris không muốn các vận động viên Nga thi đấu nếu chiến tranh vẫn tiếp diễn. Là đô trưởng Paris nơi đăng cai Olympic 2024, bà Anne Hidalgo là đại diện của thành phố Paris trong ban tổ chức. Hồi cuối tháng Giêng, bà Hidalgo đã ủng hộ việc vận động viên Nga và Belarus được thi đấu tại Thế vận hội, nhưng không đại diện cho nước họ. Tuy nhiên, một số người thân cận của bà cho biết bà Hidalgo này thấy rằng điều đó không phù hợp.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, vụ khinh khí cầu gián điệp khuấy động quan hệ Mỹ-Trung, Bắc Kinh đổ lỗi cho Washington, Trọng Nghĩa trình bày.
Đang manh nha dấu hiệu bình ổn trở lại, đặc biệt từ sau cuộc tiếp xúc mặt đối mặt Joe Biden Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh G20 ở Bali vào cuối năm ngoái. Vụ khinh khí cầu Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ Mỹ trước khi bị không quân Hoa Kỳ bắn rơi ngày 4 tháng 2 vừa qua đã khiến cho quan hệ giữa hai nước căng thẳng hẳn lên trở lại. Như thông lệ, Bắc Kinh đã lớn tiếng tự cho mình là nạn nhân và đổ lỗi cho Washington là bên gây căng thẳng. Phải nói là liên quan đến vụ khinh khí cầu Trung Quốc bị phát hiện xâm nhập lãnh thổ Hoa Kỳ, thậm chí còn bay trên các kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Phản ứng của Washington rất dứt khoát. Ngay từ hôm 3 tháng 2, vài tiếng đồng hồ sau khi được báo cáo về vụ việc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lập tức tuyên bố hủy bỏ chuyến công du Trung Quốc dự trù trong 2 ngày, 5 và 6 tháng 2, một chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Hoa Kỳ sau 6 năm gián đoạn. Đây là một động thái hiếm hoi, cho thấy là vấn đề rất nghiêm trọng. Thế nhưng, một hôm sau đó, Washington còn dứt khoát hơn nữa, bắn hạ chiếc khinh khí cầu Trung Quốc, khi thiết bị này ra đến Đại Tây Dương. Đối với chính quyền Mỹ, đó đích thực là một công cụ gián điệp được Bắc Kinh sử dụng để tìm cách dò thám các cơ sở chiến lược của Hoa Kỳ, theo như ghi nhận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Việc bắn hạ chiếc khinh khí cầu gián điệp xâm nhập không phận của mình đối với chính quyền Mỹ là một hành động hoàn toàn chính đáng, cũng như quyết định rời chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Thế nhưng, đối với Bắc Kinh, Washington đã có những phản ứng quá đáng. Giải thích về sự hiện diện của chiếc khinh khí cầu trên không phận Mỹ, Trung Quốc khẳng định đó chỉ là một phương tiện dân sự, được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, chủ yếu là khí tượng, và đã vô tình bay lạc vào không phận Mỹ do sự cố kỹ thuật và điều kiện thời tiết. Trung Quốc lớn tiếng khẳng định rằng họ chưa bao giờ xâm phạm lãnh thổ và không phận của một quốc gia có chủ quyền, và việc Washington làm lớn chuyện chỉ là một cái cớ để nói xấu Bắc Kinh. Sau khi chiếc khinh khí cầu bị không quân Mỹ bắn hạ, Trung Quốc đã ra những tuyên bố giận dữ, cho rằng Washington đã có phản ứng thái quá và hành động của Mỹ đã ảnh hưởng nghiêm trọng và gây tổn hại đến nỗ lực và tiến bộ của cả hai bên nhằm ổn định quan hệ Trung-Mỹ. Theo Nhật báo Pháp Le Monde, Trung Quốc đã cố đóng vai nạn nhân bị Hoa Kỳ bức hiếp khi kêu gọi phía Mỹ đừng thực hiện thêm bất kỳ một biện pháp nào gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc và không leo thang hoặc mở rộng căng thẳng. Washington đã không trực tiếp trả lời các cáo buộc từ phía Trung Quốc. Trong khi bảo vệ lập trường vững chắc của mình, Hoa Kỳ nhắc lại mong muốn duy trì các tuyến liên lạc mở với đối thủ chiến lược lớn.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của bạn tiếng Việt đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là tạp chí kinh tế, Bắc Kinh khai tử tham vọng quốc tế hóa đồng tiền Trung Quốc, Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu Isabelle Fang, Đại học Tự do Bruxelles, cộng tác viên Trung tâm Nghiên cứu về Châu Á, Asia Centre tại Paris. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam của Thanh Phương với chủ đề sau cuộc thanh trừng chống tham nhũng, ban lãnh đạo Việt Nam liệu có sẽ nghiêng về Trung Quốc nhiều hơn hay không? Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về cải tổ hưu trí, vì sao đông đảo dân Pháp phản đối chính sách đối với người làm nghề nặng nhọc. Dự án cải tổ hưu trí đang là chủ đề gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội Pháp. Phong trào phản kháng với đình công, biểu tình lớn, phản đối dự án của chính phủ được sự ủng hộ của đông đảo dân chúng bùng lên từ giữa tháng Giêng năm nay, có thể khiến nước Pháp rơi vào vòng xoáy của các đối kháng xã hội đầy bất trắc. Đông đảo người Pháp ủng hộ cải tổ hưu trí, nhưng không ủng hộ dự án cải cách theo đề xuất hiện tại của chính phủ. Liệu nước Pháp có đạt được thỏa hiệp trong hồ sơ nóng bỏng này hay không? Trong lúc biện pháp nâng tuổi về hưu hợp pháp từ 62 thành 64 theo chủ trương của chính phủ với mục tiêu cân bằng ngân sách đã và đang thu hút hầu hết sự chú ý chính sách với người làm việc trong các ngành nghề nặng nhọc, một chủ đề quan trọng khác trong dự luật dường như ít được chú ý hơn. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, chính sách nghỉ hưu và vấn đề sức khỏe nói chung của những người làm trong các ngành nghề được coi là nặng nhọc chính là một mảng căn bản của cuộc cải tổ hưu trí, và đây cũng là mảng mà liên đảng cầm quyền có thể điều chỉnh đáng kể để đáp ứng sự trông đợi của đông đảo người dân. Việc cải thiện chính sách đãi ngộ ngành nghề nặng nhọc là vế không thể thiếu cho một dự án cải tổ hưu trí được lòng dân. Một theo dòng thời sự của RFI tổng hợp thông tin về chủ đề này. Câu hỏi thứ nhất, thái độ của dân Pháp đối với chính sách đãi ngộ người làm việc trong các ngành nghề nặng nhọc trong dự án cải tổ hưu trí ra sao?
Đầu tháng này, cơ sở thăm dò dư luận ELAC công bố kết quả điều tra toàn quốc theo đơn đặt hàng của Nhật báo Kinh tế Liseco, đài Radio Classic và Viện Tư vấn Montaigne. Theo kết quả thăm dò thì 80% người Pháp được hỏi không bằng lòng với biện pháp nghỉ hưu 2 năm trước tuổi về hưu hợp pháp đối với người làm việc trong các ngành nghề nặng nhọc theo đề xuất hiện tại của chính phủ, mà theo họ phải là 4 năm. Đối với 3/4 dân Pháp, dự án cải tổ hưu trí đang được thảo luận ở Quốc hội đã không đề cập một cách thích đáng đến vấn đề này. Cảm nhận tiêu cực về chính sách đãi ngộ với ngành nghề nặng nhọc là một cảm nhận được đông đảo người dân chia sẻ, vượt qua các ranh giới về tuổi tác, nơi cư trú, nghề nghiệp hay quan điểm chính trị. Dự án cải cách hưu trí của chính phủ Pháp đã có tính đến các nghề nghiệp nặng nhọc. Lezeco nhắc lại là chính phủ dự kiến dành 1 tỷ euro để chi cho các hoạt động thông tin về vấn đề này, ngăn ngừa và hỗ trợ những người lao động có liên quan chuyển đổi công việc. Chính phủ cũng lập ra tài khoản phòng ngừa nghề nghiệp gọi là 2CP, cho phép thêm hơn 60.000 người được hưởng các trợ giúp trong lĩnh vực này hàng năm. Việc theo dõi sức khỏe do bác sĩ lao động phụ trách bắt đầu từ tuổi 45, cũng như việc giám định y tế bắt buộc ở tuổi 61, để quyết định người lao động có quyền được về hưu sớm vào tuổi 62 hay không, sớm hơn so với dự án tăng tuổi hưu lên 64. Theo Lysico thì khoảng cách giữa lập trường của chính phủ với đông đảo người dân Pháp trong lĩnh vực này là rất lớn. Điểm thứ nhất là có đến 60% người được hỏi cho rằng mình đã làm việc trong một lĩnh vực nặng nhọc tương đương với 16 triệu dân nếu quy ra dân số. Điểm thứ hai là đa số dân Pháp ngoài các tiêu chí hiện tại về ngành nghề nặng nhọc như làm đêm, công việc lặp đi lặp lại, làm việc trong môi trường áp lực không khí cao hay tiếng ồn, nhiệt độ cao, cũng ủng hộ việc đưa trở lại 4 tiêu chí về ngành nghề nặng nhọc đã bị xóa bỏ hồi năm 2017 khi Tổng thống Macron mới lên cầm quyền. Theo chuyên gia của Adap thì ngay cả chính sách hiện hành về các ngành nghề nặng nhọc đã không thỏa đáng trong con mắt của đông đảo người dân, thì một dự án như trên càng làm gia tăng khoảng cách giữa chính quyền và dân chúng. Chuyên gia Vincent Thibault Adap thì nhấn mạnh đến vấn đề chính sách với ngành nghề nặng nhọc nếu được cải thiện thì có thể không những giúp cho dự án cải tổ hưu trí được chấp nhận thì ít nhất cũng không dẫn đến việc dự án bị đông đảo dân chúng bác bỏ.
Tại sao chính sách đãi ngộ ngành nghề nặng nhọc lại là một mảng trọng yếu của dự án cải tổ hưu trí?
Nói đến hưu trí, nhiều người thường hay nghĩ đến tuổi thọ. Năm 2021, tuổi thọ trung bình của nữ giới Pháp là trên 85, nam giới Pháp là trên 79. So với năm 1950, tính trung bình người Pháp sống thọ hơn khoảng 15 tuổi. Sống thọ hơn thì cần phải làm việc lâu hơn, thì mới có đủ tiền chi trả cho thời gian về hưu sống dài hơn là lẽ thường. Tuy nhiên, một điểm ít được nói đến như là điểm có liên quan đến quyền lợi trực tiếp của những người trong cuộc, đó là thời gian khỏe mạnh sau khi về nghỉ hưu. Báo Le Monde lưu ý đến hai khía cạnh. Thứ nhất là chênh lệch lớn về tuổi thọ giữa các nhóm ngành nghề khác nhau, ví dụ như một nam công nhân có tuổi thọ thấp hơn khoảng 10 năm so với một nữ viên chức. Và điểm quan trọng thứ hai là chênh lệch lớn về thời gian sống khỏe mạnh sau tuổi nghỉ hưu giữa các nhóm xã hội. Theo khảo sát của Bộ Y tế Pháp vào năm 2018 thì có đến 23% người Pháp phải gánh chịu một giới hạn về thể chất ngay trong năm về nghỉ hưu đầu tiên. Nhóm ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nhất là công nhân là 34%. Thực trạng này cho thấy chủ trương tăng tuổi về hưu đối với những người thuộc nhóm ngành nghề mà sức khỏe người lao động bị ảnh hưởng nặng nề nhất có hệ quả tiêu cực ngay lập tức đối với những năm tháng cuối cùng của một bộ phận lớn người thuộc nhóm này. Việc kéo dài tuổi về hưu sẽ có hệ quả là gia tăng tần số và độ dài của thời gian nghỉ ốm đối với những người lao động vào những năm tháng cuối cùng của đời làm việc theo một thẩm định. Đối với đông đảo người lao động Pháp thuộc các nhóm ngành nghề nặng nhọc thì nếu kéo dài tuổi về hưu, việc thụ hưởng cuộc sống tự do sau khi về hưu là điều còn xa vời, trong lúc họ sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn về sức khỏe trong những năm tháng cuối đời, chưa kể đến thực trạng thiếu việc làm cho người cao tuổi trong thị trường lao động Pháp nói chung trong hiện tại.
Vậy những vấn đề chủ yếu nào trong chính sách hưu trí và đãi ngộ với các ngành nghề nặng nhọc cần được điều chỉnh?
Ý kiến của các bác sĩ chuyên về lao động cần được chú ý trước hết. Giáo sư Jean Pialou, Bệnh viện Tân Ông ở Paris, trong một nhận định trên L'Express cho biết đây là một vấn đề rất lớn. Có đến hơn 10,7 triệu người lao động Pháp thuộc nhóm chịu các bó buộc mang tính vật lý, bao gồm tư thế bó buộc 44%, mang vật nặng 8%, hay chịu các rung chấn cơ học 7%. Điều đáng báo động là theo bác sĩ Jean Pialou, đây chính là 3 trong số 4 tiêu chí bị chính quyền Macron nhiệm kỳ trước rút khỏi Bộ Luật Lao Động. Giáo sư Pialou nhấn mạnh đến khoảng cách rất lớn giữa số người Pháp được xếp vào nhóm lao động nặng nhọc theo điều tra Summer năm 2016-2017 với 13,6 triệu người, so với chỉ hơn 600.000 người làm công ăn lương được hưởng vào năm 2021, theo quy định mới được đơn giản hóa của chính quyền căn cứ theo yêu cầu của giới chủ. Và cho đến nay mới chỉ có 10.000 người được hưởng chế độ về hưu sớm với các biện pháp ưu đãi mới của chính phủ theo tài khoản phòng ngừa nghề nghiệp 2CP, thay thế cho các tiêu chí nghề nghiệp nặng nhọc trước đây. Giáo sư Bệnh viện Tân Ông Paris cũng lưu ý đến một điểm quan trọng khác, đó là liên quan đến năng lực thực tế của đội ngũ bác sĩ lao động, dự kiến sẽ phải chịu trách nhiệm thẩm định về việc người lao động nào có quyền về hưu sớm, người nào không, theo đề xuất của chính phủ. Với khoảng 4.800 bác sĩ lao động trên toàn quốc, với độ tuổi trung bình là 55, và dự kiến sẽ tiếp tục giảm thêm 1.000 trong 10 năm nữa. Theo bác sĩ Pilou thì các bác sĩ lao động Pháp không thể đảm nhiệm được sứ mạng thẩm định sức khỏe về hưu với người lao động ở tuổi 61, cũng như việc bảo đảm nhiệm vụ chính của bác sĩ lao động là hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ đối với sức khỏe với người lao động làm việc trong các ngành nghề nặng nhọc.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria làm hơn 5.000 người chết, quốc tế ráo riết hỗ trợ cho hai nước bị nạn. Mỹ tuyên bố không trả lại cho Trung Quốc các mảnh vỡ khinh khí cầu bị bắn hạ. Nga đưa thêm quân đến Luhansk chuẩn bị đợt tấn công mới. Mỗi ngày một sự kiện, vụ khinh khí cầu gián điệp khuấy động quan hệ Mỹ-Trung, Bắc Kinh đổ lỗi cho Washington. Theo dòng thời sự, cải tổ hưu trí Vì sao đông đảo dân Pháp phản đối chính sách đối với người làm nghề nặng nhọc? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn, Minh Anh và Trọng Thành đọc lời bình.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay các nghiệp đoàn tiếp tục đình công đến lần thứ 3 để chống lại kế hoạch cải cách chế độ hưu trí của chính phủ Pháp. Nhưng hai trận động đất 7,8 và 7,5 độ Richter làm 5.000 người chết là thời sự được đề cập đến nhiều nhất. Báo Le Monde đặt ra chiều hôm trước nhấn mạnh, tuần lễ quyết định cho cải cách hưu trí nhưng cũng kịp đăng ảnh về thảm họa trên trang nhất. Tương tự Le Figaro chạy tựa chính, những nhượng bộ của Thủ tướng Elizabeth Bond không xoa dịu được Quốc hội, nhưng ảnh trang nhất là cảnh cứu người bị nạn. Còn La Khoa đăng ảnh, một người cha ôm con chạy tìm chỗ trú với dòng tít, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, lời kêu gọi giúp đỡ. Chẳng nhất Libération là hình ảnh những người cứu hộ hối hả đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường với tòa nhà sụp đổ phía sau, với chạy tựa. Động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ bi kịch. Riêng nhật báo Kinh tế Lezico chú ý đến, Renault và Nissan cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận. Ở trang trong, tất cả các báo đều có bài tường thuật cụ thể về thiên tai bên cạnh chủ đề chiến sự Ukraine.
Libération tự hỏi, còn bao nhiêu người đang bị vùi dưới đống đổ nát, có thể hàng ngàn người vì chưa đánh giá nổi tầm cỡ của thảm họa.
Vào lúc 4 giờ 17 phút sáng ngày thứ Hai, trận động đất đầu tiên 7,8 độ Richter xảy ra ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria, mạnh đến nỗi Greenland ở cách tâm trấn trên 5.000 cây số còn ghi nhận được. Hàng nghìn căn nhà, hàng trăm tòa nhà thi nhau sụp đổ, khiến rất nhiều người bị mắc kẹt ngay trong đêm. Tiếp theo là cả trăm dư chấn và trận động đất thứ hai 7,5 độ Richter gây thêm khó khăn cho việc cứu hộ. Ở bên kia biên giới là nơi cư ngụ tạm bợ của hàng nghìn người tị nạn Syria, các nhà báo Libération ghi nhận sự khốn khổ của những con người phải chịu đựng hết giặc giã lại đến thiên tai. Nhiều nước đã gửi các đội cứu trợ đến, kể cả những nước thù địch với Thổ Nhĩ Kỳ hay Syria như Thụy Điển, Hy Lạp, Israel, Ukraine. La Khoa nhận định, trận địa chấn này là một trong những trận thảm khốc nhất từ 20 năm qua, những gương mặt hoảng loạn, những khối bê tông bị xé rời, những đống đổ nát nhìn thấy từ không ảnh, chỉ mới vài giờ trước, vốn là nhà cửa và làng mạc. Một cư dân Aleppo cho biết tình hình còn tệ hại hơn bao năm dưới bom đạn chiến tranh. Trong hoàn cảnh đó, những xung đột đã được gác sang một bên. Israel gửi viện trợ khẩn cấp cho Syria, trong khi Damas chưa bao giờ chịu công nhận nhà nước Do Thái. Những đội cứu hộ từ khắp nơi đổ đến từ châu Âu hay Ấn Độ, Iran, Mỹ, Nga để tìm kiếm nạn nhân trong giá lạnh và tuyết rơi. Tình tương thân tương ái đã vượt qua sự ích kỷ quốc gia, chứng tỏ là cộng đồng quốc tế không chỉ đơn thuần là một khái niệm.
Về Ukraine, đặc phái viên Le Figaro thuật lại tình hình ở mặt trận gần Bakhmut với một ngôi sao quần vợt quốc tế, nay là chiến sĩ Sergei Starkovsky, vận động viên tennis từng gây khó khăn cho Roger Federer, đã thay cây vợt bằng khẩu súng AR-15 để tham gia bảo vệ tổ quốc.
Đơn vị của anh đã rời khỏi Bakhmut cách đây 6 ngày để triển khai cách đó vài cây số về phía tây. Tiếng là tiểu đoàn nhưng thực ra chỉ là một nhóm khoảng 20 người hỗ trợ cho lữ đoàn phản ứng nhanh số 4 của vệ binh quốc gia ở tiền phương đang phải chịu đựng những đợt tấn công dồn dập của quân Nga ở ngoại ô đô thị Bakhmut. Starkovsky thổ lộ, những tuần gần đây tình hình đột ngột xấu đi. Họ đã mất vài vị trí ở gần Soledar do lực lượng ít ỏi, cũng do thiếu kinh nghiệm. Nếu quân Nga tiếp tục tấn công với cường độ dữ dội như hiện nay, họ không biết là sẽ giữ được bao lâu. Nhưng với số lượng lính Nga từ trận mỗi ngày cũng không thể biết Nga có thể kéo dài được đến đâu. Cách đây một năm, Sergei Starkovsky, tay vợt tennis thứ 31 thế giới, có lần đánh bại huyền thoại Roger Federer ở giải Wimbledon năm 2013, chuẩn bị gác vợt để trở thành nhà sản xuất rượu vàng. Nhưng ngày 24 tháng 2 năm ngoái, khi những đợt hỏa tiễn đầu tiên ập xuống Kiev, Kharkiv, Mariupol và Odessa, người đã nhiều lần tranh cúp David dưới lá cờ hai màu xanh vàng đã có quyết định khác. Ông từ Dubai ghé qua Budapest, nơi cư ngụ với vợ và ba con, rồi đến Bratislava lấy một chiếc áo giáp và lên đường đến Ukraine. Dòng người và xe chạy loạn trên đường càng củng cố thêm quyết tâm kháng chiến của anh. Starkovsky lần lượt tham gia vào nhiều lữ đoàn tư nhân do các doanh nhân tài trợ để giúp sức cho đất nước, rồi xin vào lực lượng đặc biệt và đến tháng 9 gia nhập đơn vị hiện nay. Nhóm cơ động này chuyên quấy nhiễu quân Nga bằng những phát Mokche 82 ly và 120 ly để chặn bước tiến của địch ở tây nam Bakhmut. Họ nhận lệnh và đạn dược từ quân đội chính quy. Dù có phương Tây giúp sức, các quân nhân Ukraine vẫn thiếu nhiều vũ khí và nhất là đạn dược. Sergei Starkovsky cho biết là đơn vị Anh chỉ có thể bắn 3 quả đạn một ngày cho mỗi khẩu súng. Để tránh lãng phí, họ được lệnh không nhắm vào những vị trí có dưới 3 lính Nga. dù tình hình ngày càng khó khăn, cựu vận động viên khẳng định sẽ chiến đấu lâu dài để đuổi quân xâm lược khỏi bờ cõi, nhất là khi đã nhìn thấy những gia đình tìm kiếm trong tuyệt vọng xác người thân ở Busan.
Cũng tại Bakhmut, đặc phái viên báo Le Monde tả lại cuộc chiến ác liệt để bảo vệ thành phố thuộc vùng Donbass này trở thành biểu tượng cho cuộc chiến tranh.
Nhà báo Pháp nhìn thấy một xe tăng Nga bắn những phát đại bác, một thượng sĩ của lữ đoàn đặc biệt năm 18 mang tên Ivan Bohun, người hùng cô giáp thế kỷ 17 giải thích. Quân Nga bắn vào những bãi mìn để mở ra một hành lang, sau đó bộ binh tiến lên. Và đúng là sau đó, những loạt súng tự động nổ ran. Người hạ sĩ quan trên nói thêm là đợt tấn công đầu tiên là lính đã thuê Wagner và tân binh, những bia đỡ đạn này thường bị giết chết hầu hết. Đợt thứ hai là những lính Nga có kinh nghiệm. Trong mùa đông, quân Nga tăng cường thêm xe tăng, lính dù tấn công dài theo toàn tuyến. Các chiến binh Ukraine đều kiệt sức sau những trận đánh không kể ngày đêm. Họ không còn khái niệm gì về thời gian. Điều an ủi cho người chỉ huy đơn vị là theo báo cáo của tình báo, một địch quân bị bắn hạ hôm trước, được phía Nga cố lấy xác bằng mọi giá, mất cả một xe bọc thép, là một sĩ quan cao cấp chỉ huy đại đội. Nhờ đó trận giao tranh tạm ngừng, họ được nghỉ ngơi 12 tiếng đồng hồ. Cũng theo báo cáo, đại đội này có 250 lính, sau trận đánh chỉ còn có 60 người. Người chỉ huy tiểu đoàn Nipo 1 mỉa mai, quân Nga hy sinh cả ngàn người và khi tiến được 500 mét thì họ huênh hoang về một chiến thắng lớn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vẫn ở châu Âu, xã luận của Le Monde nói về Anh Quốc vào thời Brexit, tức nuối tiếc đã chọn lựa Brexit ra khỏi Liên hiệp châu Âu.
3 năm đã trôi qua, nay có đến 57% người Anh muốn quay trở lại với Liên hiệp châu Âu. Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson lâu nay vẫn cho rằng Covid là nguyên nhân chính khiến nền kinh tế Anh đi xuống, nhưng nay không còn có thể đổ lỗi cho con virus. Quỹ Tiền tệ Quốc tế vừa công bố dự báo, trong số những nền kinh tế quan trọng trên thế giới, Anh Quốc là nước duy nhất bị suy thoái trong năm 2023. Khi tái lập việc kiểm soát hải quan, Brexit gây trở ngại cho trao đổi với đối tác chính là Liên hiệp châu Âu, khiến thương mại giảm mất 15%, chuỗi cung ứng rối loạn, đầu tư chậm lại. Bên cạnh đó là tình trạng thiếu lao động, lạm phát tăng, đình công liên tục diễn ra. Dấu hiệu cho thấy thời thế đã thay đổi. Người Anh này sáng tạo ra một chữ mới, đó là Kitchener, để chỉ những người muốn trở lại với Liên Âu.
Còn tại châu Á, Le Monde Lesico chú ý đến sự kiện hầu như tất cả các nhà đối lập Hồng Kông đều phải ra trước vành móng ngựa từ hôm qua, 47 nhà hoạt động dân chủ, trong đó 2/3 bị giam giữ từ 2 năm qua, bị cáo buộc âm mưu nổi dậy vì đã tham gia vào cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 7 năm 2020.
Luật sư Danny Quốc, cựu dân biểu cho rằng đây là vụ đàn áp chính trị, một trò đùa theo mọi nghĩa. Còn Peter Stano, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu thì nhận thấy đây là vụ án lớn nhất trong khuôn khổ luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt với Hồng Kông. Các bị cáo có thể bị lãnh án đến chung thân theo đạo luật được đặt ra để bóp nghẹt mọi hình thức phản kháng. Gần phân nửa những khuôn mặt trước tòa là những cột trụ trong đời sống chính trị Hồng Kông, từ thủ lĩnh các đảng phái, dân biểu kỳ cựu cho đến những người trẻ tuổi từ cuộc cách mạng dù, cuộc nổi dậy chống luật dẫn độ như anh Hoàng Chí Phong. Phiên tòa kéo dài 90 ngày. Bên công tố sẽ phải cố chứng tỏ là việc tổ chức bầu cử sơ bộ là nhằm lật đổ trưởng đặc khu, như vậy là một hành động nổi dậy, một lý lẽ mà theo các luật gia là khó đứng vững.
Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí kinh tế với chủ đề Bắc Kinh khai tử tham vọng quốc tế hóa đồng tiền Trung Quốc, tạp chí do Thanh Hà thực hiện.
Tạp chí kinh tế.
Sau 14 năm nỗ lực tìm kiếm một chỗ đứng cho nhân dân tệ trên trường quốc tế, sau 6 năm tham gia rổ tiền tệ của IMF, đồng tiền Trung Quốc vẫn chưa tạo được uy tín và không vượt nổi ngưỡng 3% dự trữ ngoại tệ trên thế giới. Chiến tranh Ukraine và các biện pháp trừng phạt kèm theo đó mà phương Tây ban hành nhắm vào Moscow đã khiến Trung Quốc và Nga thanh toán hóa đơn xuất nhập khẩu bằng nhân dân tệ. Cùng lúc thì cuộc chiến này cũng làm dấy lên câu hỏi liệu rằng giữ tiền và đầu tư vào Trung Quốc có thể là một rủi ro trong trường hợp mà Bắc Kinh thống nhất Đài Loan bằng sức mạnh quân sự hay không. Giấc mơ quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc phải chăng là đã tiêu tan sau nhiều nỗ lực từ 2009 tới nay? RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Isabel Fong, Đại học Tự do của Bruxelles, cộng tác viên Trung tâm Nghiên cứu về châu Á Asia Centre ở Paris, trả lời các câu hỏi trên. Cuối tháng 11 năm ngoái tại Bắc Kinh, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố báo cáo về thành tích quốc tế hóa nhân dân tệ dưới sự lãnh đạo của tư tưởng Tập Cận Bình. Cho đến tận một thu vừa qua, nhiều nhà quan sát phương Tây vẫn ghi nhận rằng chiến tranh Ukraine là bệ phóng, là lực đẩy giúp nhân dân tệ của Trung Quốc mở rộng thêm ảnh hưởng trong các khoản giao dịch quốc tế. Một chuyên gia hàng đầu của Pháp về tiền tệ là ông Michel Aglietta tháng 4, tháng 5 vừa qua, thậm chí nói đến một buổi hoàng hôn của ông vua đô la do chiến tranh Ukraine đang làm đảo lộn trật tự trên ván bài tiền tệ thế giới. Thế nhưng các biện pháp phong tỏa dự trữ ngoại tệ của Nga, rồi việc loại nước Nga ra khỏi hệ thống thông tin ngân hàng quốc tế SWIFT đã không là cơ hội giúp cho Trung Quốc giảm bớt mức độ lệ thuộc của mình vào đô la, cũng không là cơ hội để đồng nhân dân tệ gặm nhấm thêm ảnh hưởng của đô la Mỹ. Theo báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố vào cuối tháng 9 năm ngoái, đồng đô la Mỹ vẫn chiếm gần 60% dự trữ ngoại tệ quốc tế, trong khi đó tỷ trọng của nhân dân tệ vẫn không thay đổi và được giữ nguyên ở mức 2,88%. Một yếu tố đáng ghi nhận là 1/3 dự trữ ngoại tệ trên thế giới bằng đồng tiền của Trung Quốc là do nước Nga nắm giữ. Trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia về luật bà Isabelle Fong, Đại học Tự do Bruxelles ở Bỉ, và cũng là một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Asia Centre tại Paris, trước hết trở lại với những nỗ lực liên tiếp của Bắc Kinh để áp đặt đồng nhân dân tệ với thế giới.
Tiến trình quốc tế hóa nhân dân tệ đã bắt đầu từ năm 2009, một năm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Chính quyền Trung Quốc đề ra một loạt các biện pháp để thực hiện mục tiêu này một cách rất rõ ràng, coi đó ưu tiên trong hai kế hoạch 5 năm liên tiếp, đó là các kế hoạch thứ 13 và 14 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, xin đơn cử 4 hay 5 công cụ của Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng của đồng tiền quốc gia trên trường quốc tế. Đầu tiên hết là swaps, tức là những thỏa thuận song phương giữa Ngân hàng Trung ương Trung Quốc với một đối tác để tăng thêm khối lượng tiền mặt cho cả hai bên, qua đó giảm thiểu rủi ro về tỷ giá hối đoái. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Việt Nam đã ký thỏa thuận swaps trong thời gian từ 2009-2020, Trung Quốc đã ký tổng cộng 41 thỏa thuận swaps, chủ yếu là với các đối tác Đông Nam Á và Đông Á như là với Thái Lan, Việt Nam hay Hàn Quốc.
Còn biện pháp thứ hai là lập ra các trung tâm tài chính ở ngoài Hoa Lục, thường được gọi là Offshore Financial Center.
Depuis 2009, la Chine a commencé à ouvrir des centres offshore. Il est calé, le yuan offshore.
Từ 2009, đồng nhân dân tệ được lưu hành tại một số trung tâm giao dịch tài chính ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc, tựa như mô hình giữa đô la với euro vậy. Với các trung tâm này, việc sử dụng nhân dân tệ có phần dễ dàng hơn so với các điều kiện được áp dụng tại Hoa Lục. Qua đó, khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc thanh toán bằng nhân dân tệ. Công cụ thứ ba để mở rộng ảnh hưởng của đồng tiền Trung Quốc trên các sàn giao dịch quốc tế là Bắc Kinh đã phát triển một hệ thống thanh toán kép. Hệ thống kép đó gồm CMPS, giới hạn trong các khoản giao dịch nội địa, tức dành riêng cho các công dân, các doanh nghiệp Trung Quốc sống hay hoạt động tại Hoa Lục. Bên cạnh đó thì có hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới CIPS được thành lập từ năm 2015. CIPS kết nối các thị trường thanh toán trong và ngoài nước cũng như với các ngân hàng tham gia. Mục tiêu ở đây là nhằm khuyến khích sử dụng tiền Trung Quốc trong các hoạt động mậu dịch.
Công cụ thứ tư để khuyến khích sử dụng đồng nhân dân tệ trên thế giới chắc chắn phải là 7 đặc khu kinh tế của Trung Quốc, đấy là những khu vực mà luật kinh doanh, luật thương mại, rồi các chính sách thuế khóa v.v. thường được ưu đãi hơn so với phần còn lại của đất nước. Thành thử, việc thanh toán bằng nhân dân tệ thay đô la lại càng được phổ biến hơn.
La Chine a créé des nouvelles banques. La plus fameuse, c'est la Banque Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB.
Năm 2015, Trung Quốc đã lập ra Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, AIIB. Sự kiện này đã gây nhiều chú ý vì đây được coi là định chế tài chính mà trong tương lai sẽ thay thế Ngân hàng Thế giới. Hai năm trước đó, Bắc Kinh đã khởi động dự án Con đường Tơ Lụa Thế kỷ 21. Chính quyền Trung Quốc quan niệm đây là hai bể phóng để quốc tế hóa nhân dân tệ. Có thể nói là Trung Quốc đã sử dụng mọi phương tiện để đồng tiền quốc gia trở thành một đơn vị tiền tệ được sử dụng trên trường quốc tế.
Ngoài các mục tiêu kinh tế thì chủ đích của Bắc Kinh mang tính chính trị, có nghĩa là giảm mức độ lệ thuộc của Trung Quốc vào đô la Mỹ, đồng thời thu hẹp ảnh hưởng của đồng đô la trong các khoản giao dịch trên trường quốc tế. Hơn nữa, như bà Isabel Fong ghi nhận, Bắc Kinh đã rút kinh nghiệm từ trường hợp của nước Nga khi mà quốc gia này bị gạt khỏi hệ thống thanh toán SWIFT hồi mùa xuân vừa qua sau khi đưa quân xâm chiếm Ukraine.
Sur le plan de prestige, en 2016, le FMI.
Về mặt uy tín, năm 2016, khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế kết nạp thêm nhân dân tệ vào giỏ tiền tệ, còn được gọi là quyền rút vốn đặc biệt SDR, là một thắng lợi to lớn của Bắc Kinh về phương diện chính trị, nhân dân tệ Trung Quốc là đơn vị tiền tệ thứ năm sau đồng bảng Anh, đô la Mỹ, euro của châu Âu và đồng yen Nhật Bản cùng tham gia rổ tiền tệ này. Nhưng 6 năm sau, chúng ta thấy rằng trọng lượng của đồng tiền Trung Quốc trong các quỹ dự trữ ngoại tệ trên thế giới không vượt quá ngưỡng 3%, tức là vẫn bằng so với thời điểm mà nhân dân tệ chưa được tham gia vào rổ tiền của IMF. Đây là một vị trí không tương xứng bởi vì Trung Quốc là nền kinh tế thứ hai toàn cầu và tổng trao đổi mậu dịch của quốc gia này chiếm khoảng 15% so với của toàn thế giới. Hiện tại 42% giao dịch trên thế giới được thanh toán bằng đồng đô la, 20% bằng đồng tiền chung châu Âu và 2,4% là bằng nhân dân tệ. Thêm một thất bại nữa, đối với Bắc Kinh là hồi năm 2015, ngân hàng AIIB gây tiếng vang lớn khi được khai sinh, nhưng giờ đây chẳng còn ai nhắc tới định chế tài chính này. Vì sao? Bởi vì đây là một ngân hàng do Trung Quốc lập ra, không ai biết AIIB được quản lý như thế nào, một ngân hàng không thể tạo được uy tín nếu như không được quản lý một cách minh bạch.
Vậy do đâu, nhân dân tệ vẫn không tạo được uy tín cho dù như vừa nói Trung Quốc đã huy động rất nhiều các phương tiện cả về kinh tế, tài chính lẫn ảnh hưởng ngoại giao hay dùng sức ép về thương mại để áp đặt đồng nhân dân tệ với thế giới?
D'abord, le yuan c'est pas une monnaie librement convertible. Déjà, les Chinois eux-mêmes.
Trước hết, nhân dân tệ không phải là một đơn vị tiền tệ được tự do hoán chuyển sang một ngoại tệ khác. Bản thân người dân Trung Quốc cũng bị hạn chế khi muốn đổi lấy ngoại tệ. Quy định tối đa là mỗi năm, một đầu người chỉ được mua vào 50.000 đô la, thậm chí một số nơi không tuân thủ mức quy định này. Lý do thứ hai, và đây là điều cơ bản, Trung Quốc là một quốc gia cộng sản, một đất nước độc đảng và không có một bảo đảm nào về pháp lý. Vậy làm thế nào để tin vào đồng tiền của quốc gia đó, nơi mà luật pháp không được tôn trọng?
Isabel Fong, trong một bài tham luận trên báo Le Monde, số ra ngày 9 tháng 12 năm ngoái, thậm chí nêu bật một yếu tố là đô la của Mỹ vẫn chiếm 60% dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Vậy thì phải chăng chính Ngân hàng Trung Quốc cũng tin tưởng vào đô la nhiều hơn là tin vào đồng tiền quốc gia?
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương nói về sau cuộc thanh trừng chống tham nhũng, ban lãnh đạo Việt Nam liệu có sẽ nghiêng về Trung Quốc nhiều hơn hay không? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào tháng trước, chỉ vài ngày trước Tết Nguyên Đán, 17 tháng Giêng 2023, một sự kiện chưa từng có ở Việt Nam đã thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã buộc phải từ chức trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát động. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam một chủ tịch nước phải xin thôi giữ chức lúc đang đương nhiệm. Về mặt chính thức, ông Phúc buộc phải từ chức như vậy vì ông phải chịu trách nhiệm chính trị do trong thời gian làm thủ tướng từ năm 2016 đến 2021. Ông đã để nhiều cán bộ, trong đó có 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng, có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Trước ông Nguyễn Xuân Phúc, 2 phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam cũng đã buộc phải xin thôi giữ chức vào cuối tháng 12 do bị dính líu đến các vụ tham nhũng. Những đảo lộn trong thành phần lãnh đạo tối cao Việt Nam hiện vẫn là đề tài bàn luận của báo chí quốc tế, đặc biệt họ quan tâm đến tác động đối với đường lối ngoại giao của Việt Nam.
Asia Times ngày 2 tháng 2 vừa qua có đăng một bài phân tích của ông Bhatra Kumar nguyên là một nhà ngoại giao Ấn Độ với tựa đề Việt Nam thấy một tương lai chung với Trung Quốc hơn là với Hoa Kỳ, theo nhận định chung của tác giả, một cuộc thanh trừng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy là Việt Nam đang đi theo hướng nặng về ý thức hệ hơn và bớt thân với phương Tây hơn.
Tác giả bài viết ghi nhận, nỗ lực chống tham nhũng kéo dài hàng thập kỷ do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát động đã tăng tốc trong những năm gần đây và dường như được thúc đẩy bởi những mối quan tâm rất giống với những mối quan tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình. Về cơ bản, động lực của chiến dịch này là tính chính đáng của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là đảng cầm quyền. Theo ông, Đảng Cộng sản Việt Nam đang nhìn sang phía đàn anh Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn đã định hướng cho giai đoạn phát triển kinh tế kế tiếp với mục tiêu trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại. Ông Bhatra Kumar khẳng định, không hề là ngẫu nhiên khi các lãnh đạo đảng bị cách chức chủ yếu là thuộc phe thân phương Tây hoặc là những thành phần kỹ trị, và điều này có thể cho thấy là ông Nguyễn Phú Trọng quan tâm đến sự toàn vẹn về tư tưởng cũng như về đạo đức của đảng. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc trong thời gian làm thủ tướng được nhiều người xem là đã thúc đẩy các cải tổ tạo thuận lợi cho giới doanh nghiệp. Tác giả bài viết trích một bài bình luận trên trang web của Đài Phát thanh Đức vào tháng trước, mô tả ông Phúc là một lãnh đạo nghiêng về phương Tây. Quan hệ về mặt doanh nghiệp và chính trị giữa Việt Nam với các nước phương Tây đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, nhưng ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hoài nghi về ý định của phương Tây. Nhiều người trong số họ lo sợ rằng các nền dân chủ phương Tây đang nhắm đến việc thay đổi chế độ ở quốc gia độc đảng này, và họ lên án các tổ chức nước ngoài vẫn rao giảng cho chính phủ về nhân quyền. Bộ máy công an mà thế lực hiện đang lên được cho là cảnh giác nhất với các nền dân chủ phương Tây. Theo ghi nhận của ông Bhatra Kumar, một số nhà phân tích phương Tây so sánh sự khẳng định quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng với việc củng cố quyền lực ở Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình. Tác giả bài viết trích dẫn ông Bill Hayton, một nhà quan sát và tác giả nổi tiếng về Việt Nam, tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh ở London, lưu ý một cách mỉa mai rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam coi Đảng Cộng sản Trung Quốc như một người bạn trong cuộc đấu tranh của họ để duy trì quyền kiểm soát Việt Nam. Ông Hayton nhấn mạnh, tôi nghĩ đó là một lời cảnh báo rằng những người này thật sự không vội vã coi Hoa Kỳ là đồng minh hay bất cứ điều gì tương tự. Họ coi Trung Quốc là một đối tác ý thức hệ hơn là Mỹ. Theo ông Bhatra Kumar, mối lo ngại thực sự của phương Tây là sự cân bằng quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam và trong chính phủ hiện nay có thể có lợi cho Trung Quốc và Nga hơn. Tác giả bài viết trên Asia Times ghi nhận là cuộc thanh trừng trong ban lãnh đạo Việt Nam đã diễn ra sau khi ông Nguyễn Phú Trọng trở về kết thúc chuyến thăm thành công ở Trung Quốc cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm ngoái.
Tờ Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post cũng quan ngại về tác động của cuộc thanh trừng chống tham nhũng ở Việt Nam đến chính sách ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Trong một bài đăng trên mạng ngày 24 tháng Giêng, tờ báo này viết, khi Việt Nam thanh lọc hàng ngũ lãnh đạo sau chiến dịch trấn áp tham nhũng, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về sự thiếu kinh nghiệm của ban lãnh đạo mới về chính sách đối ngoại và điều đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến khả năng của Việt Nam đối phó với các thách thức ngoại giao trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung.
Tờ South China Morning Post trích dẫn ông Hà Hoàng Hợp, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore, ghi nhận, dưới sự lãnh đạo về đối ngoại của Thủ tướng Phạm Minh Chính, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và chính sách theo hướng phòng ngừa rủi ro của Việt Nam đối với Trung Quốc sẽ không thay đổi. Bảo tồn các mối quan hệ hiện tại là một bài toán nan giải đối với Việt Nam, vốn đang xem xét khả năng chuyển từ quan hệ đối tác toàn diện sang quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, nhưng vẫn duy trì quan hệ thân hữu với Trung Quốc, quốc gia láng giềng của Việt Nam và cũng là đối tác thương mại lớn nhất. Tờ Nhật báo Hồng Kông trích dẫn ông Nguyễn Khắc Giang, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam, cho rằng năng lực của tân chủ tịch nước sẽ không có tác động đáng kể đến định hướng chính sách đối ngoại của Việt Nam, vì chức vụ này phần lớn mang tính hình thức. Ông Nguyễn Khắc Giang nhắc lại chính sách đối ngoại của Việt Nam được quyết định tập thể và đã được Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2021 đề ra và khó có thể đổi hướng. Tuy nhiên, sự ra đi của hai ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh, cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong thành công ngoại giao của Hà Nội trong những năm gần đây, có thể làm giảm khả năng của Việt Nam giữ thế cân bằng trước cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc cũng như giải quyết các tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Mô tả sự thiếu kinh nghiệm về chính sách đối ngoại của ông Trần Lưu Quang, người được bổ nhiệm thay thế ông Phạm Bình Minh làm Phó Thủ tướng, là điều đáng lo ngại. Ông Zakari Abuja, giáo sư về an ninh chiến lược tại Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington, dự báo Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có thể là người ra đi tiếp theo do vai trò của ông với tư cách Bộ trưởng trong vụ tai tiếng chuyến bay giải cứu. Cũng theo giáo sư Abuja, nếu Bộ trưởng Công an Tô Lâm trở thành Chủ tịch nước, sẽ có sự thiếu hụt thật sự về kinh nghiệm, chính sách đối ngoại trong giới lãnh đạo cấp cao.
Nhật báo Le Monde của Pháp hôm 19 tháng Giêng cũng đã có một bài viết tựa đề ở Việt Nam, vụ cách chức Chủ tịch nước cho thấy ảnh hưởng ngày càng mạnh của các lãnh đạo thân Bắc Kinh. Theo tờ báo này, thông qua cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và hai phó thủ tướng của ông, chế độ trừng phạt ba nhân vật nổi tiếng là thực dụng và là những người tham gia nhiều nhất vào việc quản lý đất nước kể từ 2016. Trong giai đoạn này, kinh tế của Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ 8% trong năm 2022, trong bối cảnh mở cửa ngày càng nhiều đối với các nhà đầu tư nước ngoài và mở cửa với phương Tây, đầu tiên hết là với Hoa Kỳ, quốc gia mà kể từ thời Tổng thống Barack Obama và nhất là kể từ thời chính quyền Biden, đã vận động để củng cố quan hệ với Việt Nam.
Tờ Le Monde nhắc lại Phó Thủ tướng bị cách chức Phạm Bình Minh, từng là Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 2011 đến 2021, cũng là Ủy viên Bộ Chính trị, ông là một trong số ít người từng du học tại Hoa Kỳ. Tờ báo trích lời ông Bernard de Trecolode, chuyên gia về Việt Nam và giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự, giải thích, ta chỉ cần nhìn xem những lãnh đạo bị cách chức đã được thay thế bởi ai. Trong số các phó thủ tướng mới có một nhà tư tưởng kiên định, trong khi đó thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính, người thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc khi ông trở thành chủ tịch nước vào năm 2021, đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình cho bộ máy tình báo và công an, tức là bộ đặc trách duy trì trật tự và đàn áp chính trị. Chuyên gia Bernard de Trecolode giải thích, trong vài năm nay chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng thực sự về sức mạnh của bộ máy công an. Theo ông, hiện tượng này phản ánh cả một cuộc đấu đá tranh giành quyền lực để giành quyền kế nhiệm tổng bí thư, chức vụ mà đương kim Bộ trưởng Công an Tô Lâm rất muốn nắm. Từ đây đến đó, ông được cho là sẽ nắm chức Chủ tịch nước. Đấu đá đồ mộ cũng phản ánh một mối căng thẳng về định vị chiến lược của Việt Nam. Theo cái nhìn của chuyên gia Pháp, theo truyền thống, công an là ngành có nhiều hợp tác với Trung Quốc nhất, là ngành mà hai đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam dễ nhất trí với nhau nhất về cách tốt nhất để giữ quyền lực. Chuyên gia này cho rằng những cuộc thanh trừng ở cấp cao nhất này nhắm vào một tầng lớp lãnh đạo được coi là thực dụng và cởi mở với phương Tây, do đó có thể được coi là một cử chỉ thiện chí về chính trị của Việt Nam đối với Bắc Kinh, rằng Việt Nam sẽ không dễ bị Mỹ lôi cuốn.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 5.000 người chết, quốc tế ráo riết hỗ trợ cho hai nước bị nạn. Mỹ tuyên bố không trả lại cho Trung Quốc các mảnh vỡ khinh khí cầu bị bắn hạ. Nga đưa thêm quân đến Luhansk sẽ chuẩn bị đợt tấn công mới. Mỗi ngày một sự kiện, vụ khinh khí cầu gián điệp khuấy động quan hệ Mỹ-Trung, Bắc Kinh đổ lỗi cho Washington. Theo dòng thời sự, cải tổ hưu trí, vì sao đông đảo dân Pháp phản đối chính sách đối với người làm nghề nặng nhọc? Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và phần điểm báo của Thụy My, tạp chí xã hội của Chi Phương sẽ nói về chủ đề triển lãm xe cổ Retromobile, cuộc hẹn của những người hoài niệm giá trị xưa cũ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật
âm thanh do Nafaphone phụ trách, toàn ban biên tập cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.